Muốn suy lường thì kiếp nào mới được ngộ, hễ khi nghĩ đề ra thì cần phải dùng mắt ngó nhìn. Chỉ lấy lời của người xưa nhắc lại một lần, gọi là chẳng lọt vào lời nói, cũng như những lời cây bách trước sân, rửa chén bát đi, ba cân mè. Nếu qua được một cái thì tất cả đều qua được, chẳng cần phí sức. So với ánh sáng của lửa nhoáng, điện chớp chỉ thêm được một cái nhướng mày, nháy mắt mà thôi. Bọn họ mỗi mỗi tự cho là đã được truyền tâm ấn của tổ sư. Bọn này thật là phỉ báng người xưa biết bao. Sư thị chúng rằng, người xưa nói, đại trí không phân biệt, đại dụng không lý sự, như mặt trăng hiện nơi ngàn sông, như làn sóng tùy theo dòng nước. Nhưng cái nào là cái không phân biệt của đại trí? Cái nào là cái không lý sự của đại dụng? Có phải hỏi một đáp mười, biện tài như suối chảy là đại trí chăng? Có phải thô ngôn với tế ngữ đều quy đệ nhất nghĩa? Hay là lật ngã thiền sàng hét tan đại chúng? Hoặc là quay đầu bỏ đi do dự liền đánh, vân vân là đại trí chăng? Nếu mà kiến giải như thế, chớ nói làm một ông tăng, muốn làm nô lệ dưới cửa ông tăng cũng còn chưa thể được. Thiện tri thức, kẻ thực chứng thực ngộ mà đối với đại pháp còn chưa sáng tỏ, khi dạy người vẫn khó tránh khỏi đem cái chỗ tự chứng tự ngộ của mình để dạy bảo người, làm mù mắt người. Huống là kẻ chưa chứng ngộ, học lời nói của người khác làm mù mắt người là điều chắc chắn vậy. Việc này rất là khó. Người đại căn khí đến chỗ này còn không có chỗ để đặt chân, huống là bọn ma tiểu căn vô tri, làm sao dám mở miệng khoa trương bậy bạ. Các ông thử suy nghĩ kỹ xem trong tâm mình thực đến chỗ bất nghi chưa, nghĩa là triệt ngộ. Nếu thực chưa đến mà ta lại thả cửa cho qua, làm như vậy là tạo tội địa ngục. Nên biết, thí chủ mười phương đem hạt gạo, cộng cải cúng dường các ông là muốn các ông đạo pháp thành tựu, đồng đến Phật thừa. Nếu các ông chỉ cầu phước báo đời sau, đạo pháp không thành thì làm sao tiêu được? Các ông đã quyết tâm kế thừa cửa thiền này, cần phải tâm cảnh nhất như mới có ít phần tương ưng. Chớ nên nghe ta nói vậy liền nhắm mắt, bộ dạng như kẻ chết, cho là tâm cảnh nhất như, bày đặt như vậy làm sao được? Các ông muốn chân thật đến chỗ tâm cảnh nhất như, đem thước thứ tám một dao cắt dứt, chỉ giữ nghi tình, ngoài ra đều chẳng màng đến. Hòa thượng Nham Đầu có nói, vừa có sở trọng liền thành hang ổ. Các ngươi suốt đời tham cứu việc này, kẻ vô sở đắc thì khỏi nói rồi. Nhưng khi đó nhiều người cứ ngồi trong hang ổ, suốt đời không ló đầu ra cũng không biết quấy. Có kẻ thì ở trên lời nói của cổ đức được chút mùi vị, đem ngữ cú kỳ diệu làm hang ổ. Có kẻ thì trong kinh giáo nghĩa cú được mùi vị, lấy kinh giáo làm hang ổ. Có kẻ thì trên công án cổ nhân được mùi vị, đem những lời nói vấn đáp thưởng phạt của cổ nhân làm hang ổ. Có kẻ thì trên tâm tánh mình được mùi vị, lấy tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức làm hang ổ. Có kẻ thì ở chỗ nín lặng vô ngôn, vô thuyết được mùi vị, đem bế tai nhắm mắt ngồi trong hang quỷ, chẳng lay động làm hang ổ. Có kẻ thì trong việc ứng dụng hàng ngày được mùi vị, đem nhướng mày, nháy mắt, nhắc nhở tỉnh giác làm hang ổ. Có kẻ nói pháp chẳng ở trên lời nói, chẳng ở trên tình thức, chẳng ở chỗ cử chỉ, động tác, nhận lầm nghiệp thức là Phật tánh, ở đây được mùi vị, đem đánh lửa đá, ánh sáng điện chớp làm hang ổ. Những cái hang ổ nói trên đều là do được mùi vị mà có sở trọng. Nếu người không có khí phách đại trượng phu, cứ theo chỗ sở trọng của mình cho là kỳ lạ, huyền diệu, yên ổn, cứu cánh, giải thoát, chẳng tự biết quấy. Cứ chấp cái tư tưởng như thế, dẫu cho Phật ra đời cũng cứu không nổi. Trong giáo môn gọi là si ám hoặc, hoặc đây có nghĩa là mê hoặc. Tại sao vậy? Vì si nên chấp tà làm chánh, vì ám nên đọa nơi sở trọng mà chẳng thể lay động. nếu ở nơi tâm vô sở khởi, ở nơi pháp vô sở trụ, thì tự nhiên vô sở trọng. Vô sở trọng thì vô dục vô y, nơi pháp tự tại. Hôm nay các ông muốn công phu được tương ưng cũng không khó, chỉ cần ở nơi tâm bình đẳng, vô sở nhiễm trước. Thế nào là nhiễm trước? Cũng như sanh khởi chúng sanh tưởng, Phật tưởng, thế gian tưởng, xuất thế gian tưởng, cầu xuất ly tưởng, cầu Phật trí tưởng, vân vân, đều gọi là nhiễm trước. Nếu đang khi tâm nhiễm trước muốn khởi mà chưa khởi, dũng mãnh tinh tấn một cái nhảy ra, thì tâm này sáng tỏ độc thoát. Vừa cảm thấy như vậy liền chuyển hướng lên trên, thì tự nhiên nơi nào chỗ nào cũng đều hiển bày sáng tỏ. Được đến chỗ điền địa này rồi cũng không được màng đến. Nếu màng đến thì có sở trọng, vừa có sở trọng thì tâm này bị xì hơi. Như thế chỉ gọi là tâm xì hơi, chẳng gọi là tâm bình đẳng. Nói bình đẳng là thiện với ác đẳng, thuận với nghịch đẳng, lý với sự đẳng, phàm với thánh đẳng, hữu lượng với vô lượng đẳng, thể với dụng đẳng. Cái đạo lý này chỉ có kẻ chứng mới biết. Các người nếu chưa chứng thì phải tự chứng lấy. Chứng rồi mới được gọi là chân xuất gia. Nếu tự tâm chưa chứng mà hướng ngoài tâm thủ chứng, ấy gọi là kẻ xuất gia ngoại đạo, chẳng thể làm hạt giống Phật. Tâm này quảng đại chẳng có ngần mé, vô lượng vô biên. Hằng sa chư Phật thành đẳng chánh giác, sơn hà đại địa vạn tượng sum la đều chẳng ở ngoài tâm này. Tâm này hay đặt danh hiệu cho tất cả, mà tất cả chẳng thể đặt danh hiệu cho nó. Chư Phật chư Tổ vì tùy thuận sự điên đảo của chúng sanh, bất đắc dĩ đặt ra những tên gọi là chân như Phật tánh, là Bồ Đề Niết Bàn, cưỡng lập danh hiệu mỗi mỗi sai biệt, là vì kiến giải chấp trước của chúng sanh có đủ thứ sai biệt, nên mới lập những danh hiệu sai biệt này, khiến chúng sanh ngay chỗ sai biệt mà nhận lấy cái tâm chẳng sai biệt này, chứ chẳng phải tâm này có sai biệt vậy. Tăng hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Tổ nói, tức tâm là Phật. Ông nếu thực chứng thực ngộ thì đâu có sai biệt. Ông nếu không ngộ, chỉ cầu kiến giải kỳ lạ, chẳng thực chứng thực ngộ, chẳng ngộ tâm này là Phật, thì chính bốn chữ tức tâm là Phật cũng thành nhân duyên sai biệt vậy. Lời Phật muốn dùng thí dụ để hiển bày tâm này, rốt cuộc cũng chẳng có thí dụ nào mà thí dụ được. Này nói quảng đại là đã làm hạn chế nó rồi, huống chi muốn dùng cái tâm có ngần mé để nhập vào cái cảnh giới quảng đại này. Dẫu cho nhập được thì cũng như dùng vỏ sò để đong nước biển. Nước tuy đầy vỏ sò cũng chẳng được bao nhiêu. Nước biển trong sò dù rất ít, nhưng khi chưa vào sò vẫn vốn là cái nước vô hạn lượng. Chỉ vì tâm lượng của ông nhỏ hẹp cho đầy sò là đủ, nên cái cảnh giới vô hạn đó đã phải tùy theo cái sức đựng nhỏ hẹp của ông tự cho là đầy đủ mà thôi, chẳng phải nước biển chỉ có bấy nhiêu đâu. Nên Phật nói, ví như biển lớn chẳng từ bỏ dòng nước nhỏ, dù con muỗi hay Atula uống nước đó đều được sung mãn. Nước dụ cho tâm, con muỗi và Atula dụ cho lớn nhỏ sai biệt. Trên tâm thể này vốn chẳng số lượng sai biệt. Hễ ông chẳng khởi tri kiến để nhận lấy mỗi mỗi sai biệt của tâm này, tức là biết được tâm này vậy. Bậc thánh xưa còn không cho chấp tâm này là thật, vậy ngoài tâm ra đâu còn vật gì thật để làm chướng nạn cho ông. Nay ta ngỏ lời dài dòng cũng là sự bất đắc dĩ, vì muốn dẫn dắt đứa bé đáng thương như mẹ mến con nên mới có những lời dây dưa nhắc ông. Nhưng chớ ghi nhớ lời ta cho là đúng, vì hôm nay ta nói như thế, ngày mai lại không nói như thế. Ông vừa như thế thì ta lại không như thế, khi ông không như thế thì ta lại như thế. Ông hướng vào đâu mà tìm chỗ ở của ta? Chính ta cũng chẳng tự biết chỗ ở, người khác làm sao tìm được? Cái cửa ải này rất là sống động, kẻ chết cái tâm hiện hành mới có thể vào được. Nhưng người hành giả hiện nay lại đem ít phần tinh tấn tụng kinh lễ Phật giữ giới thân khẩu ý, cho là tu hành để mong cầu chứng đắc, thực ra đâu có dính dáng gì. Cũng như người si mê cúi đầu chạy về phương Tây mà muốn lấy vật ở phương Đông thì càng chạy càng xa, càng gấp càng trễ. Đây là pháp môn vô lậu vô công dụng. Nếu sanh khởi mãi mai tâm thủ chứng là trái ngược rồi, sao lại muốn nhờ một chút công hạnh hữu vi để thỏa mãn sự mong cầu? Vì người xưa được thấu suốt nên nói: ta ngồi đó xem ông tham cứu, ta đứng đó xem ông tham cứu. Đâu từng bảo ông bày đặt này nọ, tích chứa công đức, mong cầu thành đạo. Dẫu cho ông mong cầu được thành, thành rồi thì sẽ hoại, chỉ tự làm lao nhọc mà thôi. Ông chớ nên nghe ta nói như thế, rồi liền phế bỏ nhân quả làm nghiệp địa ngục. Tự tánh bình thường vô sự, gọi là vô tri kiến, vô Phật Pháp. Đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ nghỉ. Đây là vô tu chứng, đây là vô công dụng, nhưng chớ nên hiểu lầm nhé. Muốn gánh vác việc này phải là kẻ cứng cỏi như gan sắt đúc thành mới được. Những kẻ tiểu căn tiểu khí đâu thể thừa nhận. Cũng như Lâm Tế ba lần hỏi Hoàng Bá về đại ý của Phật Pháp, sau này được Đại Ngu điểm phá, bỗng nhiên đại ngộ, bất giác ồ lên một tiếng: Phật Pháp của Hoàng Bá không có nhiều. Đại Ngu nói: ông vừa hỏi có lỗi hay không lỗi, mà nay lại nói Phật Pháp của Hoàng Bá vốn không có nhiều. Ông thấy cái gì mà nói như thế? Lâm Tế gõ hai gõ vào nách Đại Ngu. Đại Ngu bèn gạt ra rồi nói: thầy ông là Hoàng Bá, không dính dáng với ta. Các ngươi tham thiền có ai được như thế chưa? Đối với việc này, Vân Am Hòa Thượng tụng rằng: bỗng nói Hoàng Bá Pháp chẳng nhiều, trượng phu đâu thể tự chống trái. Hai gõ dưới nách tỏ tin tức, chẳng từ Hoàng Bá phó chút đây. Còn Thủ Đoan Hòa Thượng tụng rằng: một tay đánh ngã Hoàng Lạc Lâu, một chân đá nhào Anh Võ Châu. Lúc có ý khí thêm ý khí, chỗ chẳng phong lưu cũng phong lưu. Theo hai bài tụng của hai ông già này là đủ tư cách kế thừa dòng Lâm Tế, rất đáng làm con cháu của ngài. May mắn xưa nay có sẵn thể cách như thế, tại sao không màng đến xem kỹ đó là đạo lý gì? Việc này như mặt trời giữa trời xanh, đâu có gì che khuất, mà các nơi lại có thứ thiền vỏ sò bày đặt kỳ lạ, đủ thứ sai biệt quanh co, nói lời này lời nọ, nói khám phá lời kia, nói chẳng bị dính mắc, vân vân. Lại có một bọn chấp lời trong kinh Lăng Nghiêm, trong Tông Cảnh Lục nói: mắt thấy tai nghe đều là tâm, chẳng phải pháp khác. Lại lấy bài kệ tỏ ngộ của Thiều Quốc Sư, nhị tổ của tông Pháp Nhãn: phong đỉnh thông huyền chẳng phải nhân gian, ngoài tâm chẳng pháp đầy mắt núi xanh. Dùng để dẫn chứng gọi là việc dưới gót chân, gọi là cơ sở, gọi là chỗ miên mật. Lãnh hội như thế cho là tốt. Nếu cứ lãnh hội như thế, há chẳng phải là nhận vật làm tâm ư? Đã là tâm, sao lại còn muốn nhận nó làm chi? Bọn này tự hủy bỏ chánh nhân, trở lại hành theo lối ma, thật đáng thương xót.